Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Hán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2007. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là giữ gìn thân tâm. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến giữ gìn thân tâm, theo ý quý vị, giữ gìn thân tâm này là giữ gìn thân tâm cho bản thân mình hay là giữ gìn thân tâm cho ai? Trước và trên hết phải xác nhận rằng là giữ gìn thân tâm cho bản thân mình, điều đó đúng. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Thực sự điều đó đúng, nhưng mà nó chưa đúng hoàn toàn. Tại vì chúng ta có được thân hình như bây giờ, yếu tố đầu tiên mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng ghi nhận, đó là phải nhờ có cha mẹ mới có mình. Lẽ tất nhiên chúng ta giữ thân tâm cho mình, nó cũng không phải chỉ riêng độc lập cho chính mình. Bởi vì như chúng tôi nói, sở dĩ mà chúng ta có mặt ở đây là phải nhờ có cha mẹ. Nếu không có cha mẹ, đương nhiên là không có chúng ta rồi. Và kế đến là những yếu tố phụ thuộc, đó là những thực phẩm từ các loại cây, trái, rau, đậu, lúa bắp để nó hình thành một con người của chúng ta. Bởi vì từ khi mà cha sanh mẹ đẻ chúng ta ra trên cõi đời này, ai mà được may mắn lắm á, thì nặng được khoảng mấy phao, chừng khoảng 4-5 phao là nhiều, nhưng mà có người ít hơn. Và rồi theo thời gian 5 tháng, 5 phao đó nó trở thành mấy chục ký, là do nhờ cây, trái, rau, đậu, lúa bắp tiếp tục vun bón, tiếp tục thu nhận vào trong con người của mình, cho nên chúng ta mới có được hình hài như thế này. Khi mà chúng ta tiếp nhận thức ăn để mà trưởng dưỡng thân, học hỏi tôn giáo, văn hóa, phong tục, tập quán là để chúng ta trưởng dưỡng tâm. Như vậy, giữ gìn thân ngoài việc nuôi dưỡng vật thực để mà duy trì mạng sống cho bản thân, còn phải biết ghi nhận thân thể của chúng ta có là do nhờ ở cha mẹ. Vì thế mà một người con có hiếu ở trong gia đình không những chỉ phải lo cung phụng đầy đủ vật dụng cho cha mẹ, mà còn phải thấy được cái sự liên hệ giữa chúng ta và cha mẹ. Như vậy thu nhận những độc tố vào thân thể chính là chúng ta bạc đãi thân của chúng ta. Sống không biết giữ gìn bản thân của mình thì chính là mình bạc đãi bất hiếu với cha mẹ. Bạc đãi bản thân chính là bạc đãi cha mẹ. không quý trọng bản thân của mình, chính là mình bất hiếu với cha mẹ. Như vậy, nói về giữ gìn thân, ngoài việc bảo vệ thân chúng ta được khỏe mạnh trọn vẹn, nó còn có một cái ý nghĩa khác là chúng ta bảo vệ và duy trì hình hài cha mẹ, ông bà và tổ tiên của mình. Bởi vì dầu muốn dầu không gì thì chúng ta cũng biết rằng một đứa con ở trong gia đình, nếu mà đứa con đó giỏi thì ít ra người ta cũng nói rằng con của ông Xoài, con ông Ổi nó giỏi như thế đó. Bản thân đó giỏi thì họ khen bản thân đó, nhưng mà họ còn nói là cái dòng họ đó vậy mà có phước. Lẽ tất nhiên là người ta không khen một mình, mà người ta khen hết cả dòng họ. Thì cũng vậy, nếu mà có phải dỡ phá làng phá xóm, bị chê bị dỡ tệ, thì cái miệng đời cũng nói là con cha đó mất dạy, hay là con mẹ đó không biết gì hết. Nghĩa là bản thân của mình làm, nhưng mà nó không ngừng ở tại một chỗ bản thân của mình, mà còn liên quan tới cha mẹ, ông bà, dòng họ, tổ tiên. Thành ra nếu nói về giữ thân, chúng ta phải có một cái sự liên hệ chặt chẽ. Giữ thân cũng có nghĩa là giữ cho chính bản thân mình, mà cũng là giữ cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên, dòng họ. Giữ tâm cũng vậy. Nếu có lúc chúng ta dùng vật thực để mà nuôi dưỡng thân thể như thế nào, thì chúng ta cũng nuôi dưỡng tâm như thế đó. Tuy là cái sự nuôi dưỡng này nó không sử dụng những vật thực, nhưng mà sử dụng những món ăn trên phương diện tinh thần. Những món ăn được coi là món ăn của tinh thần, đại loại như là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành, đọc sách báo, coi phim ảnh lành mạnh. Đó là những món ăn tinh thần. Kính thưa đại chúng, nói về món ăn để mà trưởng dưỡng thân tâm trên phương diện tinh thần lẫn vật chất, trước hết là chúng ta phải ý thức được những khổ đau do sử dụng những loại thực phẩm không lành mạnh, mà qua đó ma túy và những độc tố là chính. Do vậy mà chúng ta phải học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách là chúng ta thực tập chánh niệm. Là người Phật tử, chúng ta ý thức được loại nào là có hại cho thân tâm và loại nào là bổ dưỡng cho thân tâm. Nghĩa là chúng ta chỉ có thể tiêu thụ những gì mà có thể đem lại an lạc cho bản thân của chính mình, cho thân tâm các thành viên trong gia đình của mình và xã hội, cộng đồng. Vì thế mà chúng ta phải thấy. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái tai hại do rượu gây ra thì chúng ta không nên uống rượu. Thấy những tai hại do sử dụng các chất ma túy gây ra thì chúng ta không sử dụng các chất ma túy. Thấy cái tai hại do phim ảnh không lành mạnh gây ra thì tuyệt đối chúng ta không nên coi những cái phim, những tranh ảnh không lành mạnh đó. Thấy sự tai hại về cái gì thì chúng ta không sử dụng cái đó, kể cả ăn uống hoặc là tiêu thụ những sản phẩm có độc tố trong đó. Có một số sản phẩm như là truyền thanh, truyền hình, sách, báo, phim ảnh. Chúng ta phải biết rằng tàn hoại thân thể bằng rượu và những cái độc tố đó là phản bội chính bản thân của mình. Phản bội chính bản thân của mình còn có thể tha thứ. Nhưng mà đằng này chúng ta còn thấy có một cái chuỗi liên hệ. giữa chúng ta với cha mẹ, với dòng họ huyết thống của mình. Thành ra như vậy, khi mà chúng ta tàn hại thân tâm bằng những chất rượu và những cái độc tố đó, không những phản bội bản thân của mình mà mình còn phản bội tổ tiên, cha mẹ, mà cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Bởi vì chúng ta là thế hệ đi trước, là tấm gương cho thế hệ đi sau. Nếu mà cuộc sống của chúng ta không ra gì thì những người đi sau chúng ta cũng sẽ đi theo cái vết chân này mà không ra gì. Thành ra vì vậy quý vị để ý coi, trong một gia đình, nếu mà cái đứa con của mình đầu lòng mà nên á, là tất cả những đứa con sau có quy tắc nè. Nhưng mà đứa con đầu lòng của mình hư thì những đứa con sau á, may mắn mà mình giỏi kềm chế lắm á, thì nó chỉ tạm được thôi chứ không giỏi. Cho nên cái yếu tố con chim đầu đàn nó hết sức là quan trọng. Gặp một cái con chim đầu đàn mà bài hoài thì cái đoàn đó khó có thể tiến bộ được. Cho nên sự hiện hữu của chúng ta ngày hôm nay nó nói lên một tính chất hết sức là quan trọng cho thế hệ tương lai. Thành ra vì vậy, những chuyện mà chúng ta làm không đúng không phải chỉ bản thân của chúng ta chịu trách nhiệm, mà chúng ta còn phải chịu trách nhiệm với những cái thế hệ sau này nữa. Kính thưa đại chúng, như vậy ý thức được những cái mà chúng ta cho là không lành mạnh, chúng ta phải loại bỏ ngay. Bởi vì nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta phản bội cả một chuỗi dài liên hệ từ bản thân mình tới tổ tiên, tới dòng họ, tới thế hệ tương lai, tới quốc gia xã hội nữa. Vì thế mà chúng ta phải hết lòng chuyển hóa những cái sự bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách là chúng ta phải thực tập kiêng cử cho bản thân của mình. Mà kiêng cử cho bản thân của mình thì chính là mình giữ gìn cho gia đình và cho xã hội. Kính thưa đại chúng, pháp kiêng cử này rất là thiết yếu, không những để chuyển hóa tự thân mà còn chuyển hóa được tâm thức cộng đồng và xã hội. Đây cũng là cái ý hết sức là quan trọng. Lý do tại sao làm cha mẹ trong gia đình phải gương mẫu cho con cái? Bởi vì nếu mà con cái nhìn vào cách hành động, cư xử của cha mẹ thì con cái nó cũng giống như nhau. Nếu mà cha mẹ cứ chữ tục chữ thề thì con cái cũng cứ bắt chước như thường. Rất ít có con cái ở trong gia đình khi mà cha mẹ không có đúng đắn mà con cái nên. Cũng có trường hợp đó, nhưng mà rất ít, phần lớn là con cái ảnh hưởng tới cha mẹ. Thành ra vì vậy, bằng cách nào đó, có thể là nó hơi khó, nhưng mà chúng ta cũng phải là cái tấm gương cho con cái. Tại vì phải có những sự kiêng cử nghiêm túc đó, chuyển hóa tự thân mới chuyển hóa được những thành viên trong gia đình của mình. Và từ trong cái khuynh hướng giữ gìn thân tâm, chúng ta nên ghi nhận sự có mặt của chính chúng ta. Do vậy mà khi nhìn vào tấm gương, chúng ta có thể nhìn vào thân thể của chính chúng ta. Và nơi đó, chúng ta thấy đó là món quà của cha mẹ, của tổ tiên, của ông bà, của dòng họ. Cho dù nhiều người trong chúng ta không muốn dính dáng gì đến cha mẹ của mình, và tất cả những người đã làm khổ mình quá nhiều, chúng ta có khuynh hướng từ chối tất cả. Đó là lý do mà cũng có nhiều người khi mà không thích con cái cứ lên báo mà từ con, hay là có nhiều đứa con không thích cha mẹ, hay là có cái sự gây gổ gì đó thì cũng vẫn cứ lên báo từ cha mẹ. Nhưng mà từ như vậy có được không? Dù muốn dù không gì thì người đó cũng vẫn là cha mẹ của mình. Mà dù muốn dù không gì thì người đó cũng là con của mình. Dù mình có nhận hay không nhận cũng đâu có đem đi đổ sông đổ biển được, cũng không ai nhận cái đó là của người ta cả. Như vậy dù muốn dù không gì, chúng ta vẫn có một cái chuỗi liên hệ. Người đó là con của mình, hay là người đó là cha mẹ của mình. Vì vậy, dù cho là những người có làm mình cực khổ đến trăm chiều đi nữa mà chúng ta không có nhận, từ chối hoàn toàn, nhưng mà chúng ta cũng không thể hoàn toàn chối bỏ cái mối liên hệ đó. Vì vậy, khi mà tiếp xúc với giây phút hiện tại, chúng ta thấy tất cả tổ tiên và chúng ta thấy tất cả các thế hệ tương lai đều có mặt ở trong chúng ta. Thấy điều này, chúng ta sẽ biết rằng mình phải làm gì và mình không nên làm gì cho tổ tiên, cho con cháu, cho thế hệ tương lai. Cho nên giữ gìn thân tâm cho lành mạnh chính là chúng ta giữ gìn cho cha mẹ, tổ tiên, dòng họ và cho thế hệ tương lai sau mình. Khi chúng ta làm việc giữ gìn thân tâm cho khỏe mạnh chính là chúng ta làm việc cho xã hội. Điều đó quý vị sẽ không có ngạc nhiên. Thực sự khi mà ra xã hội, quý vị thấy xã hội có bao giờ mà chấp chứa những người bệnh hoạn không? Không có. Trong tất cả các công sở ở ngoài xã hội, khi mà nhận, người ta nhận những thành viên ưu tú thôi, chứ không ai chấp nhận những cái thành viên bệnh hoạn. Thành ra vì vậy, giữ cho thân tâm chúng ta khỏe mạnh thì chính là chúng ta làm việc cho xã hội. Mà thật sự cũng không phải làm việc cho xã hội, mà là làm việc cho tất cả mọi người, làm việc cho chúng sanh vạn loại, chứ không phải chỉ riêng cho bản thân mình. Điều cần phải nhớ trước tiên là mỗi người chúng ta khi thực tập không phải thực tập như một cá nhân riêng lẻ, mà là chúng ta thực tập cho cộng đồng nhân loại. Bởi vì trong cộng đồng nhân loại đang cần những cái bàn tay đẹp, đang cần những cái khối óc thông minh, đang cần những cái con người năng nổ để mà xây dựng một xã hội, một cộng đồng nhân loại lành mạnh. Và những gì đã hấp thụ thì chúng ta cũng có thể truyền đạt đến cho mọi người. Những cái mà chúng ta học được, nó không phải chỉ giữ riêng cho bản thân mình, mà chúng ta có bổn phận truyền đạt đến tất cả. Tất cả tổ tiên và các thế hệ tương lai đều đang hấp thụ với chúng ta. Thành ra vì vậy, với cuộc sống tương quan, tương duyên, chúng ta thấy trong đó có mặt tất cả. Đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi không cần bất cứ một ai, tự mình tôi sống được. Mình chỉ thấy, mình nói vậy thôi, chứ tự mình làm sao mà sống. Thiếu bất cứ một cái gì mình cũng không sống được. Cho nên nếu nói ngoài xã hội, chúng ta thấy có một cái sự tương quan, tương duyên với nhau. Chứ không phải mình thấy là mình giàu, mình có đầy đủ mọi phương tiện, mình nghĩ là mình không cần tới ai là sai đó. Đừng bao giờ có cái tư tưởng đó. Mà trong bất cứ môi trường nào cũng vậy, tự mình không thể đứng vững được. Tất cả đều có một chuỗi quan hệ. Đó là ý nghĩa đích thực của sự trao truyền. Có người nói rằng, những người uống rượu say xưa, họ tàn hại thân thể, gia đình và xã hội của họ. Thành ra vì vậy họ cần phải dừng lại cái việc uống rượu đã đành. Nhưng mà bản thân của chúng ta trong mấy chục năm qua chỉ uống mỗi tuần một ly rượu thôi. Điều đó đâu có hại gì. Như vậy đâu có cần phải ngừng cái chuyện đó. Thực ra mặc dù chúng ta không làm hại đến bản thân mình trong 30 năm qua, tại vì mình chỉ uống rượu một ly nhỏ trong một tuần thôi, nó không có là cái gì cả, nó không có một cái sức tàn phá nào trong cơ thể của mình, nó cũng không có một cái sức tàn phá nào cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy nó sẽ có hại đến con, đến cháu và xã hội chúng ta. Chỉ cần nhìn kỹ thật sâu sắc thì chúng ta thấy điều này. Điều cần nhớ là chúng ta đang thực tập không phải chỉ cho riêng mình mà cho tất cả. Con cái chúng ta bây giờ thì nó chưa nghiện rượu, nhưng mà trong chiều sâu của tâm thức, tốt cũng có mà xấu cũng có, nó vẫn có một khuynh hướng nghiện rượu. Thành ra vì vậy khi mà nó thấy là cha là mẹ uống rượu, đứa con đó nó chưa uống thật, nhưng mà trong tâm thức nó biết cha nó uống rượu, thì tại sao nó uống không được? Thế là một ngày nào đó nó uống và rồi nó sẽ nghiện. Thành ra vì vậy đó, các người con của chúng ta ảnh hưởng và trở nên người nghiện rượu trong tương lai. Bỏ một hay hai ly rượu đó thực ra nó không có cái nghĩa gì cả, nhưng mà đó là cách để chúng ta bày tỏ cho con cái, cho bạn bè và xã hội thấy rằng cuộc đời của mình không phải chỉ riêng có mình, mà còn có liên hệ đến những người khác. Kính thưa đại chúng, như vậy cuộc đời của chúng ta là để cho tổ tiên, cho các thế hệ tương lai và cả cho xã hội dừng việc uống rượu lại mỗi tuần, cho dù là việc này chưa mang lại điều gì tai hại cho chúng ta và cho người thân, nhưng mà đó là một cái sự thực tập rất sâu. Sự hiểu biết đó là tuệ giác của một vị Bồ Tát, biết rằng mình làm những gì đều là làm cho tất cả tổ tiên và con cháu của mình. Thành ra vì vậy việc sử dụng ma túy của nhiều người trẻ cũng có thể chấm dứt bằng với cái tuệ giác đó. Nếu mà những người bạn trẻ ý thức rằng tai hại của cái sự nghiện ngập, tai hại của sự kê ma túy, nó sẽ dẫn đi đến cái đoạn đường cuối của cuộc đời, có nguy hiểm cho sức khỏe, thấy được cái nguy hiểm đó, từ bỏ, thì đó là tuệ giác của các vị Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, trong đời sống hiện tại, người ta nghĩ rằng thân thể mình là của mình, và mình có thể làm gì với cái thân thể của mình cũng được. Thành ra vì vậy có nhiều người á coi thường cái thân thể của mình, không có chú trọng. Những ai mà tuyên bố rằng thân thể tôi muốn làm gì thì tôi làm, chứ mắc mớ gì cha mẹ nói, hay là mắc mớ gì mà anh nói chị nói. Những ai mà tuyên bố như vậy đương nhiên á là sẽ không ai quấy rầy gì cả, tại vì thân của mình muốn chết mình chết, mình muốn sống mình sống, có quan hệ gì đâu. Nhưng mà đây là một cái biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Tuyên bố như vậy là người không có trách nhiệm. Theo giáo lý về nhân duyên, thân này nó không phải độc lập của riêng mình, mà thân này là tùy thuộc vô cha mẹ, tổ tiên và các thế hệ tương lai. Thân này cũng thuộc về xã hội và tất cả mọi loài chúng sanh. Tất cả đến với nhau làm nên sự có mặt của thân thể này. Do vậy, trong thân này cũng thấy có cái sự ẩn hiện đâu đây của cây cối, của mây mưa và tất cả. Rất là rõ ràng. Rõ ràng là mình mới ăn rau thì có phải là thấy trong người của mình có rau không? Mình mới vừa uống nước, rõ ràng là mình cũng có nước. Nói chung là trong thân thể của chúng ta có ẩn hiện đầy đủ tất cả mọi yếu tố. Từ cây cối, mây mưa, từ hình ảnh của một người làm vườn làm ruộng có sẵn trong con người của mình. Như vậy, giữ cho thân và tâm của chúng ta cho lành mạnh là chúng ta tỏ lòng biết ơn đối với toàn thể vũ trụ, đối với tất cả tổ tiên, mà cũng là không phản bội với các thế hệ tương lai. Nếu chúng ta lành mạnh thì ai ai cũng lời lạc cả, không phải chỉ trong xã hội loài người mà cả đến các loài cây cỏ, cầm thú, đất đá cũng có cái sự lời lạc. Trái lại, nếu một người mà bệnh hoạn thì con người đó nó sẽ tàn phá quậy xóm quậy làng, mà cũng không phải quậy xóm quậy làng không, mà còn chặt rừng phá núi, cướp của giết người, phá hoại thiên nhiên, quậy rối cộng đồng nhân loại, nó làm rối bời như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng một người mà bệnh hoạn sẽ làm bất cứ một cái gì. Thường xảy ra cái vụ cháy nhà, cháy rừng là bởi vì những cái tâm hồn không có lành mạnh. Chúng ta sống cho lành mạnh là chúng ta là người đem lợi lạc, an vui cho cộng đồng, cho xã hội. Do vậy, một khi mà chúng ta được vượt khỏi cái vỏ bản ngã nhỏ hẹp và chúng ta thấy rằng mình có cái sự liên hệ với tất cả mọi người và mọi vật, thì chúng ta thấy rằng mỗi hành động của chúng ta đều có dính liền với toàn thể nhân loại vũ trụ. Giữ cho mình lành mạnh tức là chúng ta tử tế với cha mẹ, tổ tiên, các thế hệ tương lai, cũng như là chúng ta sống đẹp với xã hội nơi mà chúng ta đang sống. Sức khỏe không phải chỉ là sức khỏe thân thể mà còn là sức khỏe của tâm hồn. Giữ thân và tâm có nghĩa là chúng ta giữ cho thân khỏe mạnh, tâm hồn trong sáng lành mạnh. Bởi vì chúng ta không phải làm việc đó cho riêng mình. Do vậy mà ngưng uống rượu một hay là hai ly rượu của mỗi tuần đích thực là hành động của một vị Bồ Tát. Những ai mà không uống rượu, không có tiêu thụ những cái độc tố vào trong người của chúng ta là Bồ Tát rồi. Thành ra vì vậy, quý vị đừng có đòi hỏi là phải làm như thế này mới là Bồ Tát, phải làm như thế kia mới Bồ Tát. Ý thức được rằng chuyện đó sai, tôi không theo. Thức ăn đó có độc tố, tôi không ăn. Phim hình ảnh đó khi mà coi nó sẽ làm cho tâm tư tôi khủng hoảng, tôi không coi. Đó là tuệ giác của các vị Bồ Tát. Từ quan niệm này, nếu trong lúc phải giao tiếp với bạn bè trong những buổi tiệc, khi có người mời rượu, chúng ta cũng có thể từ chối. Từ chối một cách nhẹ nhàng, tùy theo cách nói của mỗi người. Nhưng mà những đơn giản mà chúng ta có thể nói với bạn bè: cảm ơn, tôi không uống rượu. Nếu mà có thể, cho tôi xin một ly nước trái cây hay là một ly nước lạnh cũng được. Từ chối nhẹ nhàng với một tâm tình rất là cởi mở. Đừng tỏ vẻ khó chịu. Đừng có mắng chửi người ta: bộ không biết tôi giữ giới hay sao mà mời tôi rượu. Hay là nếu mà người ta mời mình ăn tiệc, đừng có gắt gẫm cự nữ: bộ đùi nhà không thấy tôi ăn chay à, mời tôi ăn thịt. Mình không uống rượu là chuyện của mình, mình không ăn thịt thì chuyện của mình, nhưng mà bạn bè có quyền mời. Nói sao mà cho đẹp, đừng để tới cái chỗ đông người mà mình là trở thành cái người kỳ cục là đủ rồi. Thành ra có nhiều người cũng lâm vào cái tình trạng đó. Gặp bạn bè mời, ép nài một hồi cự nữ, dại dột vừa phải thôi chứ, tại tu mà cứ ép à. Tu thì mình biết, nhưng mà cái chuyện mời, người ta cứ mời. Điều quan trọng là chúng ta phải có cái cách cư xử nhẹ nhàng để cho họ thấy rằng dù là cái việc đó làm có lễ độ thầm lặng, nhưng mà chúng ta biểu hiện đó là hành động của những vị Bồ Tát làm gương bằng chính hành động đẹp trong đời sống của mình. Kính thưa đại chúng, tương tự như vậy, đối với các bà mẹ, những gì bà mẹ ăn uống, lo lắng hay là sợ hãi đều sẽ ảnh hưởng đến bào thai khi mà đang mang thai. Cho dù là em bé trong bụng đó vẫn còn nhỏ, rất là nhỏ, nhưng mà tất cả những cái gì bà mẹ ăn đều có ảnh hưởng lớn đối với đứa con. Cho dù là bà mẹ đó ăn loại thức ăn về vật chất hay là tinh thần đều có ảnh hưởng đến đứa con. Ăn vật chất chẳng hạn như là uống rượu. Rượu không những nó tàn phá sức khỏe của bà mẹ mà nó còn tàn phá những cái tế bào trong cái não bộ của đứa con. Hay là bà mẹ coi phim ảnh, nó cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với tế bào trong não của đứa con. Y khoa nghiên cứu hiện đại chứng minh cho chúng ta thấy rằng nếu một bà mẹ mà uống rượu nhiều trong lúc mang thai đó, khi mà sanh đứa con ra nó bị đần. Như vậy nếu mà nhìn sâu vào những cái thứ tiêu thụ hàng ngày, chúng ta sẽ biết được bản chất của chúng ta rất rõ. Vì thế mà chúng ta phải ăn uống tiêu thụ trong cái sự hiểu biết. Nếu mà chúng ta làm việc này, tức là chúng ta ăn uống thiếu chánh niệm, thì chúng ta sẽ không phải chỉ tàn hại thân tâm của chính mình, mà chúng ta còn tàn hại vô ơn với cha mẹ, tổ quốc, với các thế hệ tương lai nữa. Khi ăn có chánh niệm là chúng ta tiếp xúc với thức ăn, những thức ăn từ thiên nhiên, từ các loài sinh vật và từ vũ trụ. Đương nhiên ai cũng biết điều này rồi. Khi mà chúng ta tiếp xúc với thức ăn bằng chánh niệm, tức là chúng ta bày tỏ sự biết ơn. Lối biết ơn của người học Phật nó khác hẳn với cái biết ơn của người ở ngoài thế gian. Ở ngoài thế gian thì có cái quan niệm khi mà mình chịu ơn ai á, là mình phải trả. Thành ra vì vậy khi mà nhờ vả một người nào đó là phải vội vã trả ơn liền. Vì nếu mà không trả ơn á, thì người ta nghĩ là mình là người vô ơn hay là mình không biết chuyện. Nhưng mà chuyện đời người ta nói là vội vã trả ơn là phường bội bạc. Nói đi rồi cũng nói lại, rồi cũng là trong cái vòng lẩn quẩn thôi. Nhưng mà không ai nhìn thấy một cách sâu sắc là cách mà chúng ta sống cho đường hoàng, cho tử tế chính là cách mà chúng ta trả ơn. Đối với một người con mà có hiếu, đứa con đó phải sống cho đường hoàng, phải làm việc cho giỏi, thì đứa con đó mới là biết ơn cha mẹ. Một người đệ tử cũng vậy, học đạo với một thầy, muốn bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với thầy đó. Thầy dạy cái gì mình làm cho được, quý trọng cái thân của mình làm cho đường hoàng, thì chính là mình biết ơn dạy dỗ đối với mình. Chúng ta phải làm việc có chánh niệm, ăn có chánh niệm, tức là chúng ta bày tỏ sự biết ơn. Mà khi ăn trong chánh niệm có thể là một niềm vui lớn. Thành ra vì vậy đó quý vị, đừng đòi hỏi là phải đi coi cine cải lương mới là vui. Thực ra mình ngồi ăn có chánh niệm, ăn rất là thoải mái, thì là chúng ta đã có một cái niềm vui lớn rồi. Nếu mà thực tập như vậy thì chúng ta sẽ tiếp xúc hoàn toàn với toàn thể vũ trụ nhiệm màu. Mà ở đó chúng ta thấy có một cái gì đó thánh thiện. Nó không đòi hỏi chúng ta phải đi tìm cầu ở đâu xa cả. Tiếp xúc cũng có nghĩa là chúng ta biết được trong thức ăn đó có độc tố hay là không có độc tố. Chúng ta có thể nhận biết thức ăn có lành mạnh hay là không lành mạnh. Và trong lúc đó, chánh niệm cho chúng ta biết sự hiện diện không có độc tố trong các món ăn hay là trong các món ăn có độc tố. Nếu chúng ta thực tập cách này một thời gian như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng mình ăn có chánh niệm hơn, và sự thực tập ăn có chánh niệm của chúng ta sẽ làm gương cho người khác. Nhìn vô một người mà ăn lấy ăn để thì mình thấy cái người này tâm tư nó bồn chồn. Ăn có chánh niệm, từ hòa, nhẹ nhàng, ăn như một con người đang ngồi thiền. Chúng ta phải thực tập như vậy. Cũng nói là ăn đó, nhưng mà ăn như thế nào gọi là ăn có nghệ thuật, mà ăn như thế nào là ăn vô trật tự. Thực sự người tu của chúng ta ăn có chánh niệm chính là chúng ta học cách ăn có nghệ thuật. Thành ra vì vậy, trong cái bữa ăn, dù cho là bữa cơm rất là đạm bạc, nhưng mà trong bữa ăn đó chứa đựng một chất vị cam lồ vô cùng thánh thiện. Đó là lý do tại sao Chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích các Phật tử tới chùa gặp cơm chùa cứ ăn đi cho có khỏe mạnh. Thực ra cơm chùa thì cũng giống như cơm nhà thôi. Nhưng mà khác ở chỗ là các thầy các cô nấu cơm có chánh niệm. Thành ra nó trang chứa vào trong cái thức ăn đó bằng cái tâm từ hòa. Còn trong gia đình có nhiều khi vừa nấu ăn mà vừa gây lộn. Khi mà chúng ta gây lộn, khi chúng ta thất niệm thì những cái độc tố đó, mình làm cái gì nó dính vào cái đó. Mà đã ăn độc tố nó dính vào người rồi thì chắc chắn là mình bệnh. Một người có cái tâm sân hận mà tặng cái gì cho chúng ta cũng không nên cầm, không nên lấy. Là tại vì người ta đang có sân hận, người ta đưa mình cái món đó, trao cho mình một cái độc tố, bây giờ mình cầm vô nó dính độc tố. Vì vậy, đến với chư Phật, chúng ta thấy có một sự an ổn lạ lùng. Hay là đến với một vị cao tăng thiền đức, chúng ta thấy tâm của mình thoải mái, dễ chịu lắm. Nhưng mà đến với một người bạn thiếu chánh niệm, chúng ta cứ lo, chúng ta cứ sợ. Cái lo, cái sợ đó chúng ta không biết nó xuất phát từ đâu. Thành ra vì vậy, quý vị thấy từ một cái vấn đề ăn cơm có chánh niệm và tiếp xúc có chánh niệm thì chúng ta sẽ biết được là mình khỏe hay không khỏe. Trạng thái con người của mình như thế nào cũng từ đó mà chúng ta ghi nhận. Trong chiều hướng bảo vệ thân tâm, bảo vệ sức khỏe, khiến cho những nhà sản xuất thuốc lá, một mặt á, là họ muốn tiêu thụ thuốc lá cho nhiều. Nhưng mà một mặt họ cũng in lên bao thuốc cái lời cảnh cáo hút thuốc có thể nguy hại đến sức khỏe. Đó là một lời tuyên bố mạnh nhưng mà cần thiết. Tại vì quảng cáo khuyến khích việc hút thuốc nó rất là thuyết phục. Mà cũng không phải chỉ có việc hút thuốc thôi. Mà quý vị thấy đó, nhìn lên quảng cáo á, người ta nói cái gì cũng hay hết á. Bây giờ quý vị cứ coi bất cứ nhà thuốc nào mà bất cứ quảng cáo cái loại thuốc nào, ai cũng nói là bổ, khỏe, tươi, mát. Mà bây giờ còn có cái phong trào quảng cáo á, là hạ áp huyết, không có cholesterol, không có đủ thứ. Là vì biết chắc rằng là tất cả mọi người sống trong cái xã hội này phần lớn là đầy đủ các chất dinh dưỡng quá. Đầy đủ đến cái mức độ một lúc nào đó nó thặng dư. Thành ra vì vậy, bệnh tiểu đường cũng có, rồi bệnh máu cao cũng có, bệnh cái protein nhiều ở trong máu cũng có. Thành ra nói trúng quá. Mà mình thấy quảng cáo nào cũng y chang giống vậy à, mà loại thuốc nào cũng cứ nói những cái đó thôi. Những quảng cáo này thuyết phục người ta, làm cho người ta nghĩ ồ, mình cũng đang có cái bệnh này, cho nên mình phải mua. Kính thưa đại chúng, chẳng hạn như nói về thuốc, biết là thuốc có nguy hại đến sức khỏe, Nhưng mà những lời quảng cáo đó nó mớm cho những người trẻ với ý niệm rằng là nếu mà không có hút thuốc đó thì thực sự không phải là thanh niên. Trong Việt Nam mình có câu để mà khuyến khích những người uống rượu đó: nam vô tửu như kỳ vô phong. Quý vị thấy cờ mà không có gió thì cờ đâu có bay, sù lơ. Điều đó muốn nói rằng là một người con trai mà không uống rượu á, là người con trai đó chẳng là cái gì trong xã hội cả. Thành ra vì vậy những người bạn trẻ có cái khuyên hướng là phải hút thuốc mình mới thực sự là thanh niên, phải uống rượu mình mới là cái người hùng. Những quảng cáo nó thuyết phục, làm cho người bạn trẻ đó nghĩ là mình phải làm như vậy mới đúng cái mẫu người như vậy. Quảng cáo bây giờ quý vị thấy còn có những cái hình ảnh thiên nhiên, rồi có những xe cộ đắt tiền. Mà không những vậy á, còn có các cái cô gái ăn mặc đẹp quý phái đứng ở đó. Một bao thuốc mà cô gái đẹp mà cầm dơ lên thì các người bạn trẻ thế nào cũng nhào vô mua à. Nghĩ rằng là mình hút thuốc nó cũng phải trẻ đẹp như vậy đó. Nhiều bạn trẻ, kể cả trai lẫn gái, cứ thấy quảng cáo như vậy là mình nghĩ hút thuốc hay là uống rượu thì chúng ta cũng sẽ là như vậy. Kính thưa đại chúng, đó là những cái loại quảng cáo rất là nguy hại. Nó thấm sâu vào trong tâm thức của người bạn trẻ. Có rất nhiều thứ màu nhiệm và lành mạnh để mà ăn, để mà uống. Đôi lúc chúng ta cũng không cần phải ăn hay là uống nhiều như vậy. Nhưng mà thói ăn uống đó nó trở thành nghiện ngập trong lúc mà chúng ta cảm thấy quá cô đơn. Cô đơn là một trong những cái nỗi khổ của cuộc sống hiện đại. Mà qua đó, những người Việt Nam mình, nhất là lớn tuổi, khi mà đến xứ này, con cái đi làm hết, mình ở nhà buồn lắm. Có những người ý thức được, nếu mà buồn thì mình niệm Phật, tụng kinh. Nhưng mà có những người buồn, càng buồn bao nhiêu thì là ăn bấy nhiêu. Đó là tình trạng chung. Vì là cô đơn, vì là buồn, không có cái thứ gì để giải trí, cho nên gặp cái gì cũng bỏ vào miệng thì nó lên cân là chắc rồi. Thực sự nói về cái đời sống của người Phật tử tại gia, quý vị thấy sở dĩ mà có cái tình trạng ly dị nhau nhiều ở trong cái xứ này là bởi vì cũng buồn, cũng cô đơn. Vì có cái cảm giác cô đơn, cho nên chúng ta là có cái khuynh hướng gia nhập vào những cái câu chuyện, mà thậm chí gia nhập quan hệ vào những cái tình cảm lôi thôi. Thành ra vì vậy mà có cái chuyện tréo căng ngõng, cái ông này thì thích cái bà kia thì thích ông này. Khi mà chồng mình đi làm thì ở nhà buồn quá mình nói chuyện với người khác, hay là vợ mình đi làm ở nhà buồn quá mình kiếm người nói chuyện. Cứ vậy mà nó tạo thành cái tréo căng ngõng, rồi rủ nhau ra tòa ly dị hàng loạt à. Chỉ vì là mình cô đơn. Đó là hậu quả của cô đơn. Chúng ta muốn ăn uống hay là ăn cho nhiều để mà quên đi sự cô đơn trống trải. Chúng ta muốn cho không có sự trống trải, cho nên chúng ta cứ có khuynh hướng gọi điện thoại lung tung. Nhưng mà tiêu thụ không có chánh niệm thì bao giờ cũng dẫn tới một kết quả rất là xấu. Bên cạnh một chế độ kiên cử ăn uống cho thân thể, chúng ta còn có thể có một cái chế độ kiên cử cho tâm thức nữa. Bởi vì hiện tại cũng có rất nhiều người buồn, vì buồn quá thành là cứ coi phim thôi. Mà càng coi phim á thì mình càng mệt đầu, rồi máu nó lên cao là như vậy đó. Nếu có lúc chúng ta kiên cử cho thân thể thì chúng ta cũng phải có một cái chế độ kiên cử về tâm thức. Sức khỏe tâm hồn của mình phải nên giữ. Chúng ta cần tránh hấp thụ những cái món ăn tinh thần mà có cái khuynh hướng đưa độc tố vào trong con người của mình. Tiêu thụ một số chương trình, một số hình ảnh mà không lành mạnh, chúng ta nên tránh. cần phải có những cái hấp thụ về món ăn tinh thần mà lành mạnh, mà qua đó chương trình của một số đài truyền hình rất là lành mạnh, chúng ta cũng đáng khuyến khích con cháu của chúng ta xem coi. Nhưng mà có một số chương trình không nên khuyến khích, tại vì những chương trình đó không lành mạnh. Đây là một thực tập không phải cho bản thân của mình mà cho tất cả mọi người. Có thể có rất nhiều bạo động và căm thù, cũng như là sợ hãi trong những cuốn phim. Có nhiều người coi phim rồi tối ngủ cứ giật mình, rồi vì thế nó đánh nhau, nó giết nhau nhiều quá, rồi tối nằm mơ thấy mình cũng đánh lộn, thấy mình cũng bị chạy rượt, cũng sợ. Thành ra nếu mà chúng ta bỏ ra thì giờ mà xem những cuốn phim đó, tức là chúng ta sẽ tưới tẩm những cái hạt giống sợ hãi, căm thù, bạo động trong lúc chúng ta coi cuốn phim đó. Chúng ta làm như vậy, và rồi con cháu của chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Vì vậy cần phải có một cuộc họp gia đình hay là một phương cách nào đó để mà chúng ta khuyến khích những thành viên trong gia đình của mình. Chương trình TV nào nên coi và chương trình TV nào không nên coi. Và những cái loại phim ảnh nào cần nên coi và những loại phim ảnh nào không nên coi, kể cả sách vở. Đó là lý do trong các chùa, mà nhất là những tu viện lớn. Không phải là sách vở nào các thầy cô trong đó cũng có thể coi được. Không phải phim ảnh nào các thầy cô cũng có thể coi được. Mà muốn coi phim ảnh nào cũng phải có một cái ban gọi là ban kiểm duyệt. Sách vở cũng vậy. Để chi? Để tránh cái tình trạng khi mà tâm chưa vững, chúng ta sẽ bị đầu độc bởi những cái phim ảnh sách vở đó. Làm như vậy là chỉ muốn để cho chúng ta có cái cơ hội giữ gìn thân tâm của mình. Thành ra vì vậy, nếu có thể được, trong những thành viên của mình, tức là con cháu khi mà tuổi còn trẻ đó, chúng ta có thể dán chữ lên truyền hình. Xem truyền hình có thể nguy hại cho sức khỏe. Phải cảnh cáo như vậy để chi? Để cho những người trẻ trong gia đình của mình họ biết. Thực sự như vậy, có nhiều người trẻ ở Việt Nam mê chơi game quá, thức cả ngày cả đêm như vậy, đến khi mà ngất xỉu, đưa vô bệnh viện, bác sĩ khám ra nó cái não nó chết rồi. Mắt cứ dán trong cái tivi, từ ngày này qua ngày nọ thì không có cái não nào mà chịu nổi hết á, cuối cùng là chết. Đó là một cái sự thật. Kính thưa đại chúng, nói một cách rộng rãi hơn và có tính cách xã hội hơn, có những thiếu niên đã vào băng đảng và nhiều người bạn trẻ khác rất là bạo động. Một phần là tại vì các em đã thấy nhiều cảnh bạo động ở trong TV. Thành vừa rồi đó, có ít nhất cũng 4 năm em bé, khi mà thấy ở bên Trung Đông họ xử án treo cổ ông Saddam Hussein á, nó ở nhà nó cũng bắt chước nó treo cổ, rồi cũng chết mấy đứa. Còn cái chương trình mà giống như là Batman nó biết bay đó, cứ quàng cái khăn là xong mà bay đó, từ bên này phóng qua bên kia, có nhiều đứa bé nó cũng bay vậy mà gãy giò. Bởi vì thấy trong phim ảnh làm sao là ngoài nó làm vậy. Cho nên có nhiều người bạn trẻ rất là trẻ, 11, 12 tuổi thôi, mà trong các băng đảng kiếm nhau để mà giết, là bởi vì đã dính chân vào đó rồi. Chúng ta phải có những cái phương pháp lành mạnh liên hệ việc sử dụng truyền hình, phim ảnh ở trong gia đình, để cho con cháu của mình nó không bị liên lụy. Chúng ta nên thu xếp thời khóa biểu của mình như thế nào để cả nhà có thời giờ cùng coi một cái chương trình lành mạnh và tốt đẹp ở trên TV. Chúng ta không cần phải đập bể trường hèn. Khi mà thấy con cháu của mình nó ngồi nó cứ dán mắt vô đó hoài, kêu đi làm việc nó không thèm đi. Đập bể cái này thì nó đi kiếm nó mua cái khác, mà ở nhà không có thì nó đi tới nhà bạn nó coi. Đâu có ngán gì. Cái hay nhất là chúng ta chỉ cần sử dụng với cái trí tuệ và chánh niệm. Có nghĩa là chúng ta coi những cái chương trình nào cần coi. Điều này nếu có thể quý vị nhớ khuyến khích hướng dẫn những con cháu của mình. Bây giờ những đứa con cháu của mình nó còn nhỏ, phải hướng dẫn ngay từ bây giờ. Nếu mà không hướng dẫn thì sau này nó sẽ trễ. Kính thưa đại chúng, một cách ngắn gọn, vì cô đơn chúng ta muốn nói chuyện, nhưng mà câu chuyện của chúng ta có thể mang lại nhiều độc tố. Thành ra vì vậy, thỉnh thoảng sau khi nói chuyện với một người xong là chúng ta cảm thấy tê liệt vì những gì mà mình vừa nghe, mình cảm thấy đau đầu. Như vậy chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta ngưng những cái loại chuyện trò thêm vào cho chúng ta nhiều độc tố. Đó là cái lý do mà chư tông đức cứ thường khuyến khích nói chuyện ít lại. Chúng ta là người Phật tử, tu học là cần bảo vệ, vì độc tố nó ngập tràn khắp nơi. Đừng để cho thân tâm của mình bị ô nhiễm. Chúng ta mà bị độc tố nó tràn lan trong con người của mình, tức là chúng ta đang hủy hoại cá nhân của chúng ta, hủy hoại gia đình và hủy hoại xã hội. Do vậy, nếu chúng ta không biết thực tập trung hòa và chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong chúng ta, thì sẽ không thể giữ sự tươi mát và lành mạnh, chịu đựng lâu dài. Thực sự, trong nhà là một ông chồng, nếu một bà vợ mà đi làm về thấy mặt ông chồng tươi thì rất là khỏe, rất là dễ chịu. Nhưng mà đi làm về thấy mặt ông chồng á, giống như đưa đám tang mới xong á, thì cuộc đời cũng buồn khổ vô cùng. Nhìn mặt ai mà thấy mặt người đó tươi là mình thấy khỏe, mình thoải mái. Nhìn mặt ai mà thấy trong một đống một cục rồi đó là mình thấy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra. Muốn giữ cho có cái sự tươi mát lành mạnh lâu dài thì chúng ta phải thực tập chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Kính thưa đại chúng, để chữa trị tình trạng này, chư tông đức có đưa ra 3 điểm. Thứ nhất, trước hết là chúng ta nhìn sâu vào thân tâm của mình và nhận diện loại độc tố nào đã có sẵn trong bản thân. Thí dụ như hôm nay mình mới vừa gây chuyện với người nào đó, mình biết rằng trong mình đang có sân si. Sân si là độc tố, chúng ta ghi nhận như vậy. Mỗi người phải là một vị lương y cho chính mình. Đừng có đợi bệnh rồi đi coi thầy thuốc. Bệnh do vì một lý do nào đó đi thầy thuốc thì được, chứ còn mình đang có bị u uất vì cái chuyện mới gây lộn thì đi thầy thuốc vô dụng, thầy thuốc không có chữa mình được. Thành ra chúng ta phải làm bác sĩ cho mình, không phải chỉ thân mà còn cho tâm nữa. Sau khi nhận diện những độc tố đó, chúng ta có thể tìm cách trục xuất nó ra ngoài. Cách hay nhất là uống nước nhiều. Cái thứ hai nữa, muốn trục xuất những độc tố đó, đừng thèm nhớ tới chuyện đó nữa. Đừng có thèm nhớ cái mặt đã gây đau khổ cho mình nữa, là mình không buồn. Cứ nhớ cái mặt đáng ghét kia, gặp mặt là cười thì mình bực rồi. Như vậy độc tố nó cứ còn hoài trong con người của mình. Cái hay nhất là đừng thèm nhớ tới. Thứ hai, chúng ta nên thực tập xoa bóp, kích thích những cái chỗ có độc tố để cho máu nó tẩy sạch, không còn nữa. Cách thứ ba là chúng ta phải thở sâu, thở những cái không khí trong lành vào trong con người của mình. Cách này nó sẽ mang nhiều oxy vào máu, Nó giúp cho máu đẩy các cái độc tố ra ngoài thân thể. Có những vận hành trong thân thể để mà trung hòa và trục xuất các cái chất này. Nhưng mà thân thể của chúng ta có thể là quá yếu, thành ra vì vậy cũng khó mà làm việc đó. Thì trong khi làm những việc này, chúng ta phải ngừng hấp thu những chất độc. Vì vậy khi mà nghe một cái chuyện gì đó cảm thấy mệt, đừng có sợ mất lòng. Quý vị cứ bảo thẳng, cái tim tôi nó muốn đứng rồi, thôi đừng nói nữa, cho tôi cúp đi. Mình nói thẳng thôi. Chứ bây giờ mình nghe một hồi nó đau đầu, rồi nó bể mạch máu, thì ai vào đó chịu. Cho nên nếu cảm thấy rằng cái sức khỏe mình không an toàn khi mình nghe một cái chuyện gì đó mà có chất chứa nhiều cái độc tố, nó đe dọa tới cái sức khỏe của mình, phải lập tức ngưng ngay, đừng có sợ buồn. Đồng thời chúng ta cũng phải nhìn vào tâm thức để mà thấy các loại độc tố đó nó nằm sẵn trong con người của mình hay không. Những độc tố nằm sẵn trong tâm thức của mỗi người có những cái tên quen thuộc mà người Phật tử ai cũng biết. Đó là giận hờn, tuyệt vọng, sợ hãi, căm thù, tham lam, ganh tị. Đó là những cái độc tố nó nằm sẵn trong con người của mình, mà có lắm khi tưởng là mình không có. Thực sự những cái đó nó trốn, nó ngủ ngầm trong con người của mình hay lắm. Một lúc nào đó nó giật mình, nó thức dậy rồi đó, làm con người của mình không kiểm soát được. Gặp ai mình cũng phang, gặp ai mình cũng đá hết đó. Kính thưa đại chúng, tất cả những cái đó Phật giáo gọi là chất độc. Phật nói ba chất độc căn bản đó là tham sân si. Lẽ tất nhiên còn nhiều hơn nữa. Chúng ta phải nhận diện sự có mặt trong chúng ta. Như vậy, hạnh phúc là tùy thuộc vào khả năng của mỗi người chuyển hóa những cái chất độc này. Khi mà chúng ta chưa từng tu tập thì chúng ta bị cuốn theo cái nếp sống thiếu chánh niệm của mình. Và phẩm chất của đời sống chúng ta là tùy thuộc rất nhiều vào cái vốn liếng bình an và niềm vui có mặt trong mỗi người của chúng ta. Nếu có quá nhiều chất độc trong thân thể và tâm thức thì cái niềm vui và sự bình an của chúng ta không đủ mạnh để làm cho chúng ta hạnh phúc. Vì vậy, bước đầu tiên là chúng ta phải nhận diện cho ra những cái chất độc đang có mặt trong mình. Chẳng hạn như khi mà mình đang giận, mình biết là mình đang giận. Ai mà đụng tới mình, có thể mình bảo rằng tôi đang giận á, đừng chọc tới tôi á. Hay là mình đang có buồn, ai mà đụng tới mình nói tôi đang buồn, đừng làm tôi đau khổ thêm. Mình phải nói rõ, tức là chúng ta nhận diện những cái độc tố đang có mặt trong mình. Bước thứ hai của sự thực tập là ý thức về những gì mình đang đưa vào trong thân thể của mình. Nếu cần thiết thì chúng ta phải thực tập kiểm soát bằng cách là chúng ta đặt câu hỏi. Tôi đang đưa loại độc tố nào vào thân thể hôm nay? Và tôi đang coi tờ báo nào? Hay là tôi đang chuyện trò với người nào? Chúng ta cần phải đặt cái vấn đề để chúng ta hỏi. Và chúng ta sẽ trả lời, nếu mà loại độc tố đó nó là sân thì mình tìm cách mình chế ngự, mình trục xuất cái sân ra. Còn nếu mà cuốn sách đó nó không lành mạnh, mình phải bỏ ngay. Một cuốn phim nào đó mà nó không giá trị cho tâm an ổn của mình, mình ngưng, mình không coi. Và cái bước thứ ba của sự thực tập là tự lựa chọn cho mình một cái chế độ kiêng cữ. Cũng là con người, cũng là ăn uống, cũng là sống đó. Nhưng mà tại sao có người khỏe mạnh mà có người đau yếu? Là tại vì nó tùy thuộc vào cái chế độ kiêng cữ của mỗi người. Ý thức về cái sự kiện có quá nhiều độc tố như vậy trong thân tâm của chúng ta, ý thức về những sự kiện chúng ta đang đưa độc tố này đến độc tố khác vào thân tâm của chúng ta mỗi ngày, và khiến cho thân thể của chúng ta bệnh và gây đau khổ cho người thương của mình, thì chúng ta phải nguyện rằng: thôi, từ đây về sau tôi không có đưa độc tố vào thân tâm của tôi nữa. Chúng ta phải tự hứa hẹn không đưa vào thân tâm những cái thứ này nữa. Và chúng ta liệt kê những thứ đó ra. Có rất nhiều thứ bổ dưỡng lành mạnh, có rất nhiều thứ thú vị chúng ta có thể tiêu thụ hàng ngày. Chẳng hạn như nếu mà không uống rượu thì chúng ta biết rằng là cũng không có người nào chết vì mình không uống rượu, cho nên mình cũng không uống. Hay là nếu mà chúng ta không uống rượu thì chúng ta có thể thay thế bằng nước trái cây, nước khoáng hay là nước trà. Ngày xưa thì nói là uống trà là không được, nhưng mà ngày nay người ta cho rằng uống trà là nó tiêu dầu, tiêu mỡ, cho nên chúng ta uống được. Không cần phải tự mình lấy đi của mình những niềm vui sống. Có rất nhiều chương trình đẹp, xúc tích và thú vị trên truyền hình. Có rất nhiều sách báo hay để mà đọc. Có rất nhiều con người tuyệt diệu và có rất nhiều đề tài lành mạnh để mà chúng ta thảo luận. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta tiêu thụ một sản phẩm nào đó cho thân và tâm, thì chúng ta phải ý thức rằng gìn giữ thân tâm là trên hết. Thành ra vì vậy chúng ta chỉ tiêu thụ những gì mà nuôi dưỡng sức khỏe và an lạc cho mình, cho gia đình, xã hội, và chúng ta cũng không cần phải tước đi của chính bản thân mình niềm vui sống. Khi mà chúng ta thực tập bài tập này đó, thì chúng ta thấy có một cái niềm vui rất là sâu sắc. Như vậy, muốn gìn giữ thân tâm cho lành mạnh là chúng ta phải thực tập giới hạn cái số độc tố đưa vào trong cơ thể của mình. Đó cũng là cách mà chúng ta giảm bớt đi cái sự bạo động, sợ hãi, thèm khát và căm thù. Vì vậy, chúng ta phải thực tập một chế độ kiên cử cho bản thân mình, cho gia đình và xã hội. Mà qua đó, cách hay nhất đó là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, là một trong những phương pháp mang lại sự tỉnh giác cho chúng ta. Một lúc nào đó có tỉnh giác, chúng ta sẽ mang luôn đến cho gia đình và cho xã hội. Thành ra vì vậy, giác ngộ không phải chỉ cho bản thân mình, mà giác ngộ là cho mọi người. Như vậy, khi mà tu tập là Phật có tính cách tập thể, thì chúng ta mới có thể đạt được kết quả. Phải ngừng các loại tiêu thụ đầu độc trong tâm thức cộng đồng, trước hết là cá nhân của mình. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết là chúng ta thực tập cho bản thân. Đồng thời chúng ta cũng phổ biến những phương thức lành mạnh này để cho mọi người trong xã hội có thể tạo ra những thay đổi lành mạnh cần thiết, mà đơn vị trước nhất là gia đình. Đó cũng là lý do mà tại sao các thầy cứ khuyến khích các Phật tử mình đi tu là để mình có cái chút tư lương, rồi mình khuyến khích người thân của mình, mà qua đó có thể là chồng hay là con, những người gần gũi chúng ta cùng tu với mình. Khi mà chúng ta làm được cái việc đó, phát nguyện thực tập như vậy, đương nhiên đã là một cái vị Bồ Tát rồi. Bởi vì chúng ta không chỉ sống cho riêng mình, mà cho tất cả chúng sanh và loài. Phải nhận thức rằng đây là một vấn đề rất lớn, cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải kiên trì. Nếu ngày hôm nay khuyên con cái của mình không được, đừng buồn, đừng thối chí, mà mình hẹn ngày mai. Ngày mai chưa được, mình hẹn ngày mốt, nhưng mà phải nói rằng có một lúc nào đó phải khuyến khích được con cái của mình làm việc đó. Cho nên nó là một cái vấn đề lớn, một vấn đề lâu dài, đừng chán nản. Bởi vì nó liên hệ đến sự sống còn của chúng ta, cũng như sự sống còn của nhân loại trên trái đất này. Nếu mà một đứa con của mình mà đẹp, tốt, nó giỏi, thì nó sẽ phục vụ cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội đẹp. Nhưng mà một đứa con mình mà nó hư hỏng, làm cho gia đình của mình buồn khổ, làm cho cộng đồng rối loạn, mà nhiều gia đình như vậy thì xã hội nát. Thành ra vì vậy phải coi đó là cái việc làm lâu dài. Chúng ta phải làm sao cho mọi người cùng thực tập, mà nhất là những người thân của mình. Chẳng hạn như nếu ngưng việc uống rượu của mình, chúng ta làm điều đó, thực sự mình coi nó là thường, nhưng mà phải nói rằng đó là một hành động tốt đẹp nhất trong xã hội. Bởi vì mình dám ngừng mới có thể mạnh mẽ. Tao bỏ được, tụi bay là con, tụi bay cũng bỏ được. Kính thưa đại chúng, trong Phật giáo chúng ta biết rằng giới thứ năm cũng y hệt như là giới thứ nhất. Khi thực tập không sát hại và biết bảo vệ sinh mạng của những loài sinh vật nhỏ, là chúng ta nhận rằng khi mà không sát hại như vậy là chúng ta tôn trọng mạng sống của nó. Nếu trong trường hợp mà chúng ta không thể làm được việc đó một cách trọn vẹn, cần phải giết một số sinh mạng để mà nuôi sống, đó là nói tới những người sống ở trong cuộc sống gia đình, không thể nào hoàn toàn là ăn chay như các thầy, thì chúng ta nhận rằng ăn ít thịt có liên quan đến việc thực tập giới thứ nhất. Mặc dù mình không kiên cử là không sát sanh được 100%, nhưng mà chúng ta ăn bớt thịt lại, ăn rau nhiều hơn một chút, thì đó cũng là cách gián tiếp để cho chúng ta giảm thiểu cái số thịt chúng ta tiêu thụ. Càng giảm số thịt tiêu thụ thì cái người sát sanh họ giảm đi. Đó cũng là cách mà chúng ta tu. Nếu mà giảm được 50% trong cái việc ăn thịt và uống rượu, thì chúng ta đã tạo ra một cái phép lạ, là bởi vì họ sẽ bớt giết lại. Chỉ chừng đó thôi là chúng ta có thể giải quyết được xã hội. Giới thứ năm trong năm giới của người Phật tử cũng giống như vậy. Nếu mà chúng ta không ngưng uống rượu hoàn toàn, thì chúng ta uống một chút xíu thôi. Sự khác biệt giữa giới thứ nhất và giới thứ năm là ly rượu không giống như thịt. Rượu nó sẽ gây nghiện. Bởi vì chúng ta biết rõ rằng là cái giọt rượu này nó kéo theo cái giọt rượu khác. Mà Việt Nam mình có cái truyền thống mời anh một ly, mời chú một ly, mời bác một ly. Tưởng mời anh, mời chú, mời bác sao thì mình uống đủ cả. Lúc đầu mình định là không uống, nhưng mà chén anh, chén chú, chén bác, chén tôi một hồi là mình say mềm. Thực ra Đức Phật không có cấm rượu, nhưng mà cấm say. Sở dĩ mà cấm như vậy là vì biết rằng cái tâm niệm của phàm phu, một khi mà đã uống rượu, chén anh, chén bác, chén chú, chén tôi một hồi là mình uống đủ cả thì mình say rồi. Cho nên tốt hơn hết Đức Phật nói không được uống rượu. Ly thứ nhất có thể là dẫn tới ly thứ hai. Mặc dù trong cái cùng một tinh thần như giới thứ nhất, nhưng mà được khuyên một cách mạnh mẽ là bỏ cái ly rượu đầu tiên, là chúng ta sẽ bỏ được tất cả những ly rượu kế tiếp. Khi mà chúng ta làm được như vậy, bỏ được cái ly rượu đầu tiên, là chúng ta có tuệ giác. Tuệ giác của một vị Bồ Tát đó. Khi thấy mình ở trong hiểm họa lớn, tránh từ cái ly đầu tiên là một cái biểu hiệu của sự thức tỉnh của mình. Như vậy, chúng ta đã làm gương cho con em của mình, cho bạn bè của mình. Thực vậy, con của mình nó giống như tờ giấy trắng. Hành động của chúng ta như thế nào thì nó sẽ làm y chang như mình như thế đó. Thành ra vì vậy, trong gia đình, người cha hay là người mẹ gương mẫu, rồi người anh cả đầu tiên là một cái gương mẫu lớn để cho con em nó bắt chước theo. Kính thưa đại chúng, không ai có thể giữ giới một cách hoàn toàn, kể cả Đức Phật. Cái lệ dễ hiểu là mặc dầu Đức Phật ăn chay, nhưng mà khi đi khất thực mặc dầu người ta luộc rau, nhưng mà thực sự có ai bảo đảm được rằng trong rau đó nó không có những cái loài sinh vật khác? Thành ra dầu cho là cố ý thì đương nhiên không có rồi, nhưng mà vô tình nó vẫn có những cái loài sinh vật khác ở trong rau. Như vậy mình cũng không thể nói rằng là chay 100%. Chúng ta không thể thực tập giới thứ nhất hay là bất cứ một giới nào một cách hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng nếu tránh được không có sát sanh hay là không uống rượu thì đó là cách mà chúng ta tránh đi cái hiểm họa đích thực của xã hội. Thành ra vì vậy nạn nghiện rượu đã phá hoại không biết bao nhiêu là gia đình, đã gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho con người. Vì thế chúng ta phải làm một cái gì đó để bảo vệ cuộc sống lành mạnh của xã hội bằng cách là chúng ta không uống cái ly rượu thứ nhất. Phải sống như thế nào đó để bứng tận cái gốc rễ nguy hại này. Đó là vì sao dù chúng ta có thể tiêu thụ rất lành mạnh một ly rượu trong một tuần, nhưng mà chư tôn đức vẫn cứ tha thiết bỏ được là bỏ. Đừng có nói nào là tôi uống rượu một ly thôi đâu có ăn thua gì, hay là đừng có nói rằng tôi uống rượu một chút xíu thôi đâu có ăn thua gì. Một chút xíu sẽ tàn hại cả cuộc đời của mình, cho nên bỏ được cứ bỏ ngay từ đầu. Kính thưa đại chúng, việc sử dụng ma túy cũng giống như rượu, nó từng là cái tai họa của mọi tầng lớp trong xã hội. Tuy nhiên ma túy, một trong những tai họa không chỉ là một thế hệ mà còn là tai họa cho nhiều thế hệ khác. Bởi vì trong khi mà trở nên nghiện ngập chính là lúc mà họ có khả năng rất là ít, hay là họ khó tự chủ, kể cả không có tự chủ. Nói có tự chủ là khiêm nhường, chứ thực ra khi mà đã lâm vào cái tình trạng này rồi đó thì cứ nằm co ro như vậy thôi, không thể nào mà tự chủ được. Đồng thời nó có cái khuynh hướng là mất ngủ và gặp ác mộng. Thành ra vì vậy họ đã ít nhiều làm hư hoại một số tế bào óc của bản thân. Mà hơn nữa họ còn có cái khuynh hướng là khuyến khích những người bạn trẻ cùng sống với đời sống như họ. Chúng ta là những người thấy được cái tai họa đó, phải làm gì để khuyến khích những con người lầm đường lạc lối đó sống trở lại cuộc sống lương thiện? Thực tập giáo pháp giải thoát của Phật chính là phương pháp mà chúng ta có thể ngăn ngừa những người bạn trẻ dính dấp đến ma túy ngay từ đầu. Do vậy mà các bậc phụ huynh nên đặc biệt cần thiết phải biết và để hướng dẫn con em của mình, và phải biết nên cho con em của mình ăn loại thức ăn nào không có độc tố. Cho con em của mình thức ăn tinh thần nào lành mạnh. Rất thường khi con cái cảm thấy đói khát về tinh thần, bởi vì cách nhìn hoàn toàn nó thiên về vật chất. Thành ra vì vậy có nhiều bậc làm cha làm mẹ, con đòi xe thì cho xe, con đòi quần thì cho quần, con đòi áo thì cho áo, con đòi cái gì thì cho cái nấy, nhưng mà không bao giờ nhắc nhở con phải niệm Phật hay là con đi về chùa. Chúng ta là người Phật tử, cho con em của mình ăn món ăn tinh thần bằng cách bảo: ê, bữa nay chùa Dược Sư có khóa tu, mày chở ta về chùa, nếu mà có thì giờ mày ngồi nghe pháp một chút đi, bữa nay một chút, mai một chút. Nhưng mà rồi dần dà nó chịu nghe, nó chịu ngồi. Phải tập con em mình như vậy, chứ đừng để giữa cuộc sống tu học với con cái của mình là hai sự kiện khác nhau như vậy uổng lắm. Như vậy chúng ta chỉ cho con em của mình ăn vật chất mà không cho ăn gì về tinh thần cả. Đến một lúc khi mà lớn lên nó ra đời, gặp những cái cố sự gì nó trách ngược lại: cha mẹ con đâu có dạy con điều gì đâu. Cho nên ít nhiều gì đó chúng ta phải hướng dẫn con em của mình ăn cho được cái món ăn tâm linh, hướng dẫn con em của mình cho nó có cái sự an lạc. ngoài trách nhiệm của một người làm cha làm mẹ, chúng ta còn phải là một ông thầy giáo hay là một bà cô giáo để mà hướng dẫn, nuôi dưỡng cái nguồn tâm linh con em của mình. Làm sao để cho người trẻ đó thấy cho được cái nguồn sống tâm linh là cần thiết để mà bảo hộ thân tâm của nó. Chứ không thôi đó, sống trong một cái xã hội đầy dẫy văn minh và vật chất này, thân chắc chắn là nó tiêm nhiễm với xã hội này rồi. Đương nhiên á, đối với những người trẻ, cho ăn một bữa cơm tàu nó không thích bằng ra mặt đã nào. Đó là cách mà nó tiêm nhiễm về thân. Thì về tâm cũng vậy, nếu mà chúng ta không hướng dẫn những món ăn tinh thần, thì trong cái cuộc sống bạo động với xã hội, chắc chắn nó tiêm nhiễm liền. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy giới thứ năm của người Phật tử tại gia khuyên chúng ta tìm những thức ăn tinh thần lành mạnh, không phải cho riêng bản thân của mình mà còn cho con cháu và thế hệ tương lai nữa. Những chất liệu nuôi dưỡng lành mạnh tâm linh có thể được tìm nơi đóa hoa mùa xuân, ánh mắt của trẻ thơ, mặt trời đang lên hay là lúc mặt trời lặn. Chúng ta phải tập con em của mình biết sống, biết thưởng thức những cái rất là đơn sơ. Đó là cái món ăn tinh thần. Đừng cho nó nhiều quá vật chất. Một lúc nhiều quá vật chất, nó không thấy được những cái này và nó trở nên coi thường. Những bài thực tập căn bản nhất, ý thức về thân tâm và ngoại cảnh có thể đưa tới một trạng thái đầy đủ, giàu có mà ma túy, rượu, những độc tố về vật chất không thể nào đưa tới được. Chúng ta có thể vui được với cái vui sẵn có trong những hạnh phúc đơn sơ nhất trong đời sống thường nhật của chúng ta. Mà qua đó chúng ta thấy ngồi nhìn mưa rơi uống trà vẫn có cái thú vị. Hay là nhìn cảnh mặt trời mọc nếu có cơ hội. Hay là nhìn những cái đóa hoa hồng ở ngoài vườn tươi đẹp. Còn gì thú vị bằng khi mà những cái đó chúng ta làm được, thì những cái thức ăn có tính cách độc tố đắt tiền như là xì ke, ma túy hay là những cái cảnh vui ở trong các casino, nó không còn có cái giá trị quyến rũ chúng ta nữa. Nói tóm lại, tiêu thụ cái chánh niệm là cách thông minh nhất để không còn đưa vào thân thể và tâm hồn những cái độc tố. Học nghệ thuật tiếp xúc và tiếp thu những yếu tố tươi mát, nuôi dưỡng, trị liệu là cách để mà chúng ta khôi phục lại sự quân bình và chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau sẵn có trong con người của mình. Mà muốn như vậy là chúng ta phải thực tập chung với nhau. Đó là cái lý do mà tại sao đại chúng về chùa. Ở nhà cũng có thể ngồi thiền được, ở nhà cũng có thể tụng kinh niệm Phật được, nhưng mà chắc chắn là ngồi một lát là mình đi nằm ngay, là bởi vì không ai kiểm soát mình. Còn bây giờ tới chùa Dược Sư mà ngồi như vậy đó, không lẽ đại chúng đang ngồi mà mình nằm ra coi đâu được. Cho nên mình trở nên tinh tấn hơn, giỏi hơn. Đây là cách thực tập hay nhất để chúng ta có thể gìn giữ thân tâm một cách an toàn. Kính thưa đại chúng, bài pháp gìn giữ thân tâm đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.